Xin chào các bạn, mình là Vi. Chào mừng các bạn đã ghé ngang chạm đến chân cho những người lang thang. Tại nơi đây, chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện trên đoạn đường đi tìm một phiên bản hoàn hảo và hoàn thiện nhất của chính mình nhé. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại chặng đường chân cho những người lang thang. Wow, hooray! Chưa gì đã là tháng 3 rồi, kể từ khi Tết Nguyên Đán tới giờ. Thời gian á, thì cứ thấm thoát trôi đi, còn tôi thì cứ bơ vơ một mình. Trời ơi, hôm nay còn làm thơ nữa chứ. Thật là đáng sợ. Như các bạn cũng biết, hoặc như các bạn không biết, mình là một cô gái nhỏ nhắn với cân nặng hơn 60kg. Và với tâm hồn trẻ con với số tuổi là 21 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở xứ sở Kangaroo là Úc, một đất nước to lớn, vĩ đại và tự do. Và không có gì đặc biệt nổi trội hơn ngoài Kangaroo. Không biết mình có chọn đúng nước không, nên suy nghĩ về vấn đề này. Thấm thoát gần 4 năm sinh sống và làm việc ở Úc, việc kết bạn và giao lưu với các bạn khắp năm châu bốn bể của mình cũng được mở rộng hơn. Nhưng cuộc đời mà, có như là mơ. Mấy đứa bạn mình á, thì cứ kiểu, ủa, mày vẫn còn độc thân á hả? Ủa sao tự nhiên ế hoài, ế chỉ minh, ế chỉ kiếp vậy bà nội? Ủa rồi ở Việt Nam mày đã chưa có mối tình nào rồi, sao có Úc mày nó vẫn ám vận khí lên mày hay sao mà chưa có ai vậy? Rồi mày có chắc là mày ổn không? Ủa rồi sao không lẹ lẹ đi tìm bồ đi má? Ế hoài mày bà nội. Hàng tá hàng nghìn câu hỏi một cách có duyên của các bạn mình lần lượt tấn công tâm hồn còn đang tận hưởng cuộc sống này của mình. Ôi rồi mắc cái mớ gì liên quan tới tụi bay. Tôi vẫn sống khỏe, sống tốt, sống có ích cho xã hội mà. Không có bồ tôi có nghĩa là tôi sẽ chết đâu. Thế nên là hôm nay mình đã tập podcast này, nội dung của tập podcast ngày hôm nay là để đính chính rằng cuộc sống ế hay độc thân của một cô gái á, không có gì là buồn tẻ hết. Và nói chung là nó cũng chả khác gì so với những bạn đang có bồ hay là như thế nào đó, hay là đang trong một mối quan hệ với một người khác. Nhiều khi cuộc sống của một cô gái độc thân nhiều khi nó còn thú vị và đầy ý nghĩa hơn nữa chứ. Thế nên là đừng quan tâm tới tụi tôi nữa, tụi tôi ổn và color đâu á. Chắc chưa có ai có đủ sự tự tin mà đi rao truyền từ bên Việt Nam qua tới bên Úc như mình rằng mình ế từ trong trứng đâu ha. Năm nay mình 21 tuổi á, thì cái sự ế và cái sự đơn độc, cái sự cô độc của mình á, nó cũng được 21 tuổi rồi. Tao nói cười cho một cách đau khổ, nó gượng cười. Nếu ai tò mò cuộc sống sinh hoạt thường ngày của một người ế như thế nào á, có thể nhạt không, có buồn tuổi không á, thì câu trả lời hầu như là không nha. Mình nói hầu như ở đây á, có nghĩa là đương nhiên khi mà bạn đi tập thể dục hay bạn đi mua sắm thì đương nhiên bạn sẽ có cái sự tủi thân khi mà bạn cảm thấy ở xung quanh bạn người nắm tay nhau đi chơi, khoác tay nhau đi chơi một cách tình tứ, bạn tủi chứ. Nhưng mà đó chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi, sau đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn hết á. Mình nói không ở đây á, không có nghĩa là do bản thân mình ế, nên là mình đưa ra những lý do và những lý luận để mà bênh. Mà sự thật nó là như vậy. Là một cuộc sống như bao người, như những người đang trong một mối quan hệ đó thôi. Cuộc sống của mình mà, mình làm chủ nó. Cho nên cái sự mà xuất hiện của, có thêm sự xuất hiện của một người khác hay không á, nó cũng không có sự tác động nhiều đến cuộc sống của mình. Việc cuộc sống của mình là thú vị hay là như thế nào đó tùy thuộc vào cách mà mình điều khiển nó thôi. Theo mình, sau 21 năm có kinh nghiệm và trải nghiệm về cái sự ế bền vững này á, thì mình rút ra được là cái lợi ích tốt nhất khi được ế á, là có thêm thời gian. Việc có thêm thời gian ở đây có ý nghĩa là sao? Là bạn có thêm thời gian cho bố mẹ người thân nè, bạn thân của bạn nè, và bạn bè xung quanh. Ví dụ nếu như bạn đang trong một mối quan hệ thì bạn phải chia cái khung giờ của bạn ra là 4 phần, là cho bố mẹ người thân nè, cho bản thân bạn nè, cho bạn bè đồng nghiệp nè, và cho anh cho người yêu của bạn. Còn nếu như bạn không ở trong một mối quan hệ như mình nè, thì bạn chỉ cần chia cái khung giờ thời gian của bạn ra làm 3 phần mà thôi, cho bố mẹ người thân, cho bản thân bạn và cho bạn bè đồng nghiệp. Vậy thì mình dành thời gian như thế nào cho bản thân của mình? Đương nhiên bạn có thời gian chăm sóc cho bản thân của bạn nè, bạn đi làm về, bạn tập thể dục, duy trì lối sống lành mạnh. Còn thời gian thì đi chợ mua đồ về nấu ăn, nấu những món ăn mình thích, những món ăn cung cấp nhu cầu về dinh dưỡng, sức khỏe cho bản thân nè. Hoặc nếu như còn thời gian rảnh hơn, bạn có thể làm những sở thích bạn yêu thích như là thể hiện giọng ca trời phú mà không ai dám nghe, hay bay bổng với những điệu nhảy mà bản thân bạn chẳng muốn nhìn vào. Hay là tự học thêm ngoại ngữ yêu thích, ví dụ như là tiếng Hàn chẳng hạn. Giống như mình nè, mình cũng đang tự học tiếng Hàn cũng gần năm rồi. Và nếu như có ai hỏi mình á, biết nói tiếng Hàn không, mình sẽ trả lời một cách rất là tự tin là Annyeonghaseyo. Và nếu như hỏi mình á, có biết nói gì nữa không á, thì mình chả biết nói gì đâu ngoài cái cụm từ đó. Thứ hai là bạn sử dụng thời gian như thế nào cho các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là người thân và bạn bè. Càng lớn, thời gian bạn dành cho người thân càng ít. Nên đối với mình, việc cân bằng cuộc sống để dành một ít thời gian cho người thân rất rất là khó. Nên đối với bản thân mình thì nếu như việc mà mình có thêm một mối quan hệ nào nữa, ắt hẳn sẽ là một bài toán khó cho mình để cân bằng giữa các mối quan hệ xung quanh luôn á. Hiện tại vì mình không cần phải để tâm đến mối quan hệ bạn trai, bạn gái, thì mình sẽ tận dụng nhiều thời gian nhất có thể cho bố mẹ của mình, người thân nè, để thêm gắn kết với gia đình hơn. Vì theo mình không đâu bằng nhà. Và cho dù bạn có đi xa đến mấy, có gặp bao nhiêu là người, thì nơi bạn tìm về sẽ là gia đình, sẽ là nhà. Vì nơi đó là cho bạn sự thoải mái nhất, yên ổn nhất, vỗ về nhất. Và đối với bạn bè cũng vậy, hãy là một chuyên gia tâm lý tình cảm tốt nhất, giỏi nhất cho những đứa bạn của bạn nhé. Thế nên việc ấy là do trời định. Nên bản thân mình nói riêng và các bạn anh ấy nói chung á, không nên kiểu là mặc cảm hay là tự ti về mình ấy cả. Và cũng đừng thúc ép bản thân mình trong việc đi tìm một mối quan hệ. Nếu như bạn sẵn sàng thì mình nghĩ rằng ắt hẳn sẽ có hàng vạn mối quan hệ tìm tới bạn. Có lẽ hiện giờ bạn cũng như mình, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào khác. Thì hãy tiếp tục tập trung cho những thứ mình phải tập trung, như là công việc nè, kiếm tiền, hay là tập trung cho bản thân của mình ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn theo ý mình muốn. Và đương nhiên đến một lúc nào đó, bạn sẽ gặp được người tương xứng với bạn. Và đừng vội tự chấp mình hay tự ti với bản thân của bạn về ngoại hình nè, hay tính cách của mình chỉ vì mình ế. Mình ế không có nghĩa là mình không có ngoại hình, mình ế không có nghĩa là mình không đủ tốt. Bạn vẫn là bạn vẫn đẹp theo cách của bạn. Miễn là bạn sống tốt, sống tốt với mọi người xung quanh, với ngay cả bản thân của bạn, thì mọi thứ xung quanh của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và thần Cupid cũng sẽ tìm tới bạn nhanh thôi. Nên nếu có ai hỏi bạn rằng á, một mình có buồn không á, thì hãy trả lời một cách nhẹ nhàng thôi, rằng không hề nha, chấm than chấm than chấm than chấm than. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Tập hôm nay cũng được thu một cách ngẫu hứng thôi, nên là xuyên suốt tập có những chỗ mình bị vấp hay là những từ mình phát âm hơi bị ngọng á, thì các bạn cho mình xin lỗi nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mong nhận được phản hồi, chia sẻ từ các bạn để mình có thêm động lực cho ra những tập tiếp theo nữa. Chúc các bạn một buổi tối, sáng hay chiều hay trưa, whenever you are, một ngày tốt lành, vui vẻ và ấm áp. Thôi, mình đi quẹt Tinder tiếp nha. Bye bye và see ya.
생각한 대로 되는 것 아닌가요? 햇빛을 쬐고 숨 쉬어봐요.